thấy được rằng tại sao cùng một sự việc xảy ra lại xuất hiện hai thái độ hay là hai trường hợp nhận thức. Có người xem là khổ hoặc khi hành xử có hại cho bản thân nên tránh xa. Có người xem sự việc đó là niềm vui và không thấy sự nguy hại, hoặc biết sự nguy hại đó vẫn cố tình thực hiện. Xin thầy giải thích rõ ràng hơn sự khác biệt về phương diện nhận thức này. Hai thái độ vừa nêu là hai khuynh hướng ứng xử trong cuộc sống. Có nhiều người ứng xử tích cực nhưng hoàn toàn không hề chịu ảnh hưởng hoặc là sự chỉ đạo của bất kỳ một tôn giáo nào, ngay cả là đạo Phật. Đó là bởi vì họ có một thái độ sáng suốt, hiểu rõ được nhân quả, bản lãnh của cuộc sống và ứng xử một cách rất là khôn ngoan, có phương pháp. Trong mọi tình huống tiêu cực đó, họ có thể ứng xử một cách tích cực. Đại đa số phần lớn chúng ta đã cần phải có sự hỗ trợ tâm linh, đặc biệt những người Phật tử đó, nên vận dụng những phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong kinh để phát triển một cách tối đa những yếu tố tích cực đối với những trường hợp tiêu cực. Chẳng hạn khi chúng ta bị đánh mất cái ví, trong đó có thể có là 100.000 hay là 1.000 đô. Sự đánh mất này có thể làm cho mình mất đi cơm ăn áo mặc trong vòng 1 ngày hay là 10 ngày, tùy theo hoàn cảnh kinh tế gia đình của từng người. Dĩ nhiên đối trước cái mất đó, đó rất nhiều người khổ đau, khổ ghê gớm lắm. Bởi vì 100.000 đối với những người nghèo có thể đó là 1 tháng lương, có thể đó là 10 ngày lương, đối với những người giàu có thể là 1 giờ lương. Cái gì được đổ ra bằng mồ hôi sức lực chân chánh cho chúng ta cũng tạo ra sự tiếc nuối lớn lắm. Đối với những người có cái nhìn tiêu cực và chấp ngã sẽ tiếc nuối về những gì chúng ta mất. Vì tiếc nuối cho nên chúng ta không thừa nhận rằng nó không còn là của chúng ta nữa. Vì không thừa nhận nó không còn là của chúng ta nữa cho nên chúng ta bám víu và trả thù, hay là tìm kiếm lại. Trong sự tìm kiếm lại đó chúng ta có thể làm những việc làm không đúng, rồi nỗi khổ niềm đau sẽ lây lan và kéo dài, mở rộng, phát triển. Đối với những người tích cực, đặc biệt là những người Phật tử hiểu rõ được phương pháp chia sẻ sự vật chất của mình đối với những người khác, bây giờ chúng ta cứ quan niệm một cách đơn giản rằng sự đánh mất một cái phí này là một cơ hội cúng dường không đóng giá cho người khác. Chắc chắn rằng ngay thời điểm chúng ta đánh mất 100.000 hay là 1 triệu đồng, sẽ có một người nào đó sẽ là sở hữu chủ của nó. Chúng ta nghĩ rằng đây là một cơ hội, thay vì chúng ta đến các vị dưỡng lão, những nơi làm từ thiện xã hội để chúng ta cúng dường, đằng này là có người nhặt dùng cho chúng ta khỏi tốn công để đi. Thì thái độ quan niệm đó nó mặc dù chỉ là một cái cách cúng dường bất dĩ, nhưng vẫn tạo ra một thái độ tâm lý rất là tích cực, và nhờ đó phước báo được gia tăng, tiếc nuối không có, khổ đau sẽ được chuyển hóa đi. Cho nên cùng một vấn đề, nếu là người Phật tử cần phải phát huy yếu tố và phương hướng tích cực của nó, chứ đừng để cho trạng thái thực tại đó diễn ra theo một góc độ của chấp ngã dẫn đến sự khổ đau. Vấn đề chọn lựa đó, cách nhìn tạo ra hạnh phúc và khổ đau, xác định rõ được cách nhìn đó liên hệ đến hạnh phúc và khổ đau, con người không bao giờ chọn lựa những cái gì thuộc về tiêu cực. Một câu hỏi khác.